Tuấn ơi, trong những năm gần đây, mặc dù sách điện tử e-book càng ngày càng phổ biến nè, rồi càng ngày càng nhiều người truy cập Internet để đọc và lấy thông tin, khiến cho sách in càng ngày càng giảm xuống. Nhưng mỗi năm trên toàn thế giới vẫn còn xuất bản hơn 2 triệu cuốn sách mới với hàng tỷ bản in. Như vậy thì sách vẫn luôn luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người anh hả?
Đúng rồi. Thì cái cuốn sách đó, ngay cả e-book hay thật ra cái computer khi mình mở ra thì mình đọc Internet thì đáng lẽ mình cũng nên xem nó như một cuốn sách trong một hình thức khác. Nó không làm bằng giấy và chữ không in lên giấy, nhưng mà chữ vẫn phải hiện ra trên màn ảnh thôi. Mình xem là trong cái thời hậu hiện đại này là màn ảnh là một loại giấy khác đi, là một loại giấy trong suốt đi. Nhưng mà cái cuốn sách nó quan trọng. Ngày xưa ở trong Sáng Thế Ký, cái câu đầu tiên là thoạt kỳ thủy có ngôi lời, có nghĩa là có logos, có nghĩa là có chữ nghĩa. Cái chữ là quan trọng nhất. Thì ở trong những cái bức họa ngày xưa về sách đó, chúng ta thấy thường thường các thiên thần hay có cầm những cuốn sách đó, hay cái những ông thánh này cầm những cuốn sách. Thì hồi xưa những cuốn sách mà mở ra đó, nó tượng trưng cho giáo dục, cho kiến thức và cho minh triết. Những cuốn sách mà đóng lại đó thì tượng trưng cho cái kiến thức mà không có hoàn tất, kiến thức dở dang. Nhưng mà cái cuốn sách mà nó khép lại nó còn có nghĩa rằng là chân lý của Thượng Đế thì khép lại trước những người mà không tin vào Đức Chúa Trời. Vân vân, có nhiều ý nghĩa lắm. Hay là một cái cuốn sách mà với một cái cây thập giá ở trên bìa thì nó có nghĩa rằng là đó là cái lời của Thượng Đế. Nhưng mà một cái cuốn sách mở ra mà với những cái trang mà nó rời rạc, rớt ra hết á, thì nó lại tượng trưng cho cái sự từ chối kiến thức, từ chối lý luận, từ chối danh dự, thậm chí từ chối cả luân lý nữa. Đấy, thì cuốn sách bao giờ nó cũng là một cái biểu tượng quan trọng. Thậm chí trong tiếng Anh cái chữ book mà viết hoa, người ta nghĩ là nó còn có nghĩa là kinh thánh ấy.
Người ta đọc sách với nhiều mục đích khác nhau. Đọc để thu thập thông tin, đọc để nâng cao kiến thức, đọc để thưởng thức văn chương, đọc để giải trí, nhiều lắm. Như vậy thì không phải ai cũng có lối đọc sách giống nhau. Riêng anh Hoàng Ngọc Tuấn thì anh thường đọc sách như thế nào?
Anh cũng thường đọc theo nhiều kiểu khác nhau lắm. Đọc sách để nghiên cứu thì thường thường mình đọc kỹ, đọc chậm để mà mình không có hiểu lầm những cái thông tin ở trong đó hay là kiến thức trong đó. Đọc sách mà để thưởng thức thơ đó, thì cũng đọc rất chậm, là phải nghiền ngẫm từng chữ kìa. Nhưng mà đọc truyện cười thì thường thường đọc nhanh. Hay là đọc những cái cuốn sách mà nó chỉ nói về những cái chuyện giải trí thì mình đọc nhanh thôi. Có nhiều cách đọc khác nhau. Tuy nhiên các nhà văn họ cũng quan sát cái cách đọc sách. Ví dụ như có những người đọc mà không thật sự đọc, đọc để cho buồn ngủ mà ngủ chứ không phải để ghi nhận gì hết, thì nó như thế này. Ví dụ như trong cái chuyện mà Trong Cơn Thao Thức của Piñera, ông có viết là người đàn ông đi ngủ sớm, giấc ngủ không đến, anh xoay trở tới lui trên giường. Dĩ nhiên người anh cuộn quấn trong các tấm ra, anh đốt một điếu thuốc lá, anh đọc sách một chập, anh tắt đèn thêm một lần nữa, nhưng anh cũng không chợp mắt được. 3 giờ sáng anh đứng dậy. Như vậy thì cái đọc sách đó không có thật sự là đọc để thu thập gì hết á, mà đọc để ngủ. Ngược lại, một người khác có thể đọc sách bằng một cái cách rất khác. Ví dụ như trong cái chuyện Người Đàn Ông và Cuốn Sách của DNA Morris, nhà văn đã mô tả người đàn ông đọc sách như thế này. Trước lúc rạng đông, khi đọc xong cuốn sách, người đàn ông đặt nó trở lại vào cái bìa lót và nhẹ nhàng để nó lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Anh ngắm cuốn sách một cách trìu mến, rồi bước về phía cửa sổ và đăm chiêu nhìn ra ngoài đường. Cuốn sách đã làm anh suy nghĩ, sách vẫn luôn luôn làm anh suy nghĩ. Thỉnh thoảng, phim ảnh và âm nhạc cũng làm anh suy nghĩ, nhưng không thể nào bằng sách và không thể nào mãnh liệt như sách.
Tác giả là người viết ra những cuốn sách, độc giả là người đọc những cuốn sách đó. Tuy nhiên, có lẽ tác giả lại thường là người đọc nhiều sách hơn cả độc giả nữa. Các nhà văn thường có những tủ sách lớn ở trong nhà, thế nhưng thỉnh thoảng lại cũng có những nhà văn tuyên bố rằng họ ít khi đọc sách, họ chỉ viết. Điều này thật hay không thật anh?
Câu đó có vẻ là không có thật, mặc dù thỉnh thoảng mình cũng nghe người ta tuyên bố như vậy. Là vì thật ra không có thể có ai từ lúc sinh ra cho đến khi trở thành nhà văn mà không đọc sách. Có lẽ là nhờ anh đọc sách rất nhiều cho nên mới thành nhà văn đó. là vì đọc sách là một cũng là một cách luyện văn vậy. Và ngay cả học ở trong trường học viết văn thì cũng phải đọc sách vậy. Cho nên không thể từ chối được. Và khi đã thành nhà văn rồi, nếu mà đóng cửa lại không bao giờ đọc sách thì cũng không biết cái gì nó xảy ra quanh mình, không biết những nhà văn khác viết như thế nào. Thì có thể mình viết lại những cái điều đã cũ rồi. Một nhà văn muốn làm mới, một nhà văn muốn làm cái điều gì độc đáo thì cũng phải biết nhìn quanh xem các nhà văn khác làm cái gì thì mới biết được cái chỗ đứng của mình và cái con đường của mình. Cho nên một cách thành thật như là Raymond Federman, ông có viết một cái đoạn về cái vai trò của sách đối với nhà văn. Ông cho rằng có những cuốn sách trong đời mà không đọc nó thì ông không thể trở thành nhà văn được. Mặc dù sau khi đọc nó rồi, ông phải quên nó đi để viết cái của chính mình. Như vậy nhà văn cũng rất cần sách. Ông viết như thế này, đoạn văn đó có tên là Một chuyện vắn tắt về những cuốn sách đã làm nên tôi, do nhà văn Hoàng Ngọc Biên dịch. Thì có cái đoạn rất là thú vị về sách. Không có những cuốn sách ấy, bạn không thể nào viết những gì bạn đang viết ngày hôm nay. Trước khi tôi bắt đầu viết, tôi muốn nói là viết cuốn sách đầu tiên của tôi, cuốn sách đầu tiên đáng kể. Suốt thời gian đọc sách tôi tự nhủ, tôi muốn viết là viết như nhà văn này này. Tôi không thể quyết định tôi muốn viết cuốn sách của mình như thế nào. Một ngày nọ, tôi bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết đầu tiên đáng kể, và chính cuốn tiểu thuyết ấy đã cho tôi biết tôi phải viết nó như thế nào. Tôi phải quên tất cả những cuốn sách tôi đã đọc để có thể viết cuốn tiểu thuyết ấy. Tôi đã phải tự mình viết chính tôi, chứ không phải những người khác. Thế thì đoạn đó cho thấy rằng nhà văn đã đọc sách rất nhiều để biết và rồi viết cái điều riêng của mình. Nhưng mà vẫn quay lại nói, nếu ông ta không đọc những cuốn sách ấy thì ông không thể trở thành nhà văn được.
Tác giả thường viết và xuất bản sách của mình với hy vọng sẽ có nhiều người mua. Các nhà xuất bản cũng có hy vọng y như vậy. Nhưng không phải ai cũng có tiền để mua tất cả những cuốn sách mà mình cần phải đọc hoặc là mình thích đọc. Thì họ tìm đến các thư viện để đọc sách rồi mượn sách. Như vậy thì các nhà văn và các nhà xuất bản nghĩ thế nào về những cái thư viện? Có phải thư viện gây thiệt hại cho các nhà văn và các nhà xuất bản hay không anh?
Nếu mà tính một cái cách mà hơi ích kỷ một chút thì điều đó có chứ. Tuy nhiên, nếu mà mình phỏng vấn các nhà văn thì anh tin rằng đa số các nhà văn sẽ ủng hộ thư viện. Là vì trước khi trở thành nhà văn, hãy thử nhìn lại, trước khi trở thành nhà văn thì chính con người ấy đã đi vào thư viện bao nhiêu lần và đã biết ơn thư viện bao nhiêu lần. Thì bây giờ mình đã trở thành nhà văn thì ngoài những cuốn sách mình bán được trên thị trường, mình phải chia sẻ bớt với những người không có điều kiện để mua sách thì nó mới công bình chứ. Mặc dù vậy, cũng có một cái ông nhà văn tên là Terry Deary. Ông là nhà văn người Anh chuyên môn viết truyện cho thiếu nhi, và có lẽ một mình ông, anh chưa tìm thấy người thứ nhì. Ông tuyên bố rằng là sách không phải là public property, không phải là của chung của thiên hạ. Ông tuyên bố là những nhà văn, những người bán sách và những nhà xuất bản cũng cần phải ăn chứ. Chúng ta không có mong đợi rằng là người ta đi đến thư viện để mà được cho ăn. Cho nên là nên dẹp đi mấy cái thư viện đi. Thì khi mà ông ta đưa cái câu nói đó ra thì rất nhiều người phản đối. Thì một ngày nào đó mình sẽ tiếp tục quay lại chương trình này để nói chuyện về sự ủng hộ của các nhà văn lớn của thế giới đối với cái thư viện như thế nào. Thì cái vai trò của thư viện rất là quan trọng. Cho nên một nhà văn đầy tình người như là Paulo Coelho, ông cũng ca tụng cái thư viện ghê lắm. Và ông đề nghị như thế này nè: sau khi mình đọc xong một cuốn sách, nếu được thì mình cho người khác, để cuốn sách nó được du hành, cũng như là nhà văn đã ngồi trước trang giấy đã viết và để cho mình du hành trên những con chữ, du hành của những trang giấy. Thì bây giờ đã thành cuốn sách rồi, phải để cho nó tiếp tục du hành từ người này sang người kia. Và ông ta ca tụng cái thư viện. Thì bây giờ thử đọc một đoạn văn ông rất là dễ thương. Trong cái bài Sách và Thư viện do Hoàng Ngọc Trâm dịch, có một vài đoạn thôi, thú vị để mình đọc. Ngay sau khi tôi đọc xong một cuốn sách, tôi cho nó ra đi. Tôi đưa nó cho ai đó, hoặc đưa nó cho thư viện công cộng. Mục đích của tôi không phải là để bảo vệ rừng cây, hoặc để làm một người hào phóng. Tôi chỉ tin một cách đơn giản rằng một cuốn sách có cuộc hành trình riêng của nó và không nên bị buộc phải nằm kẹt trên một kệ sách. Rồi ông cũng nói thêm thế này: hãy cho những cuốn sách của chúng ta tự do du hành, để rồi chúng được những bàn tay khác chạm vào và được những đôi mắt khác thưởng thức. Trong lúc tôi viết điều này, Tôi thoáng nhớ lại một bài thơ của Jorge Luis Borges về những cuốn sách không bao giờ được dở ra một lần nữa. Điều thật đáng buồn nhỉ. Rồi ông viết tiếp. Tôi có cảm giác giống như vậy đối với nhiều cuốn sách mà tôi đã cho đi. Tôi sẽ chẳng bao giờ dở chúng ra lần nữa, bởi vì những cuốn sách mới và thú vị đang được liên tục xuất bản và tôi thích đọc sách. Giờ đây, tôi nghĩ thật là tuyệt vời nếu ai cũng có thư viện. Nói chung, một đứa trẻ tiếp xúc với sách lần đầu tiên vì nó tò mò, muốn khám phá những pho đóng bìa cứng, trong đó có chứa những hình vẽ và chữ. Nhưng tôi cũng có cảm giác tuyệt vời như thế khi một độc giả, trong một buổi ra mắt sách mới, bước đến tôi, cầm theo một cuốn sách cũ của tôi đã tả tơi vì đã được truyền tay từ người bạn này đến người bạn khác hàng chục lần. Điều này có nghĩa là cuốn sách đã du hành, cũng giống như tâm trí tác giả của nó đã du hành trong khi ông ta đang viết ra nó. Thật là tuyệt vời ha.
Dạ, bây giờ để thay đổi không khí, ta hãy nghe một chút âm nhạc. Có những nhạc phẩm nào thú vị viết về những cuốn sách không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Ồ, có chứ. Đó là một cái bài mà gọi là I could write a book. Tôi có thể viết một cuốn sách. Hình như trong âm nhạc Việt Nam anh chưa thấy có một cái bài hát nào viết về sách. Mặc dù là người Việt mình rất yêu sách, có lẽ mình phải nghiên cứu thêm về chuyện này. Tại sao người Việt lại thấy sách là một cái đề tài không đáng viết nhạc? Nhưng mà trong tiếng Anh có bài I could write a book. Bài này là được viết năm 1940 bởi Richard Rogers và Lawrence Hart ở trong cái nhạc kịch là Paul Joy. Sau đó là nó lại được nhiều người hát. Ví dụ như là Dinah Washington, Ella Fitzgerald, là Tony Bennett. Những người đó là hát có đầy đủ tất cả cái lời. Có cái đoạn recitativo ở đầu, rồi mấy cái đoạn aria. Nhưng mà cái bản mà nổi danh nhất á, là cái bản của Frank Sinatra hát. Năm 1952 thì ông ta không hát cái đoạn mở đầu, ông ta chỉ hát cái đoạn giữa thôi. Thì cái đoạn mở đầu của nó rất là thú vị. Thì nó như thế này. A, B, C, D, E, F, G. Tôi chưa từng học đánh vần, ít ra cũng chẳng giỏi gì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tôi chưa từng học đếm một số lượng lớn. Nhưng cái tâm trí bận biểu của tôi đang nóng nảy muốn sử dụng những gì tôi đã học được. Tôi sẽ không bỏ phí thì giờ, tôi sẽ rèn trong khi chất sắt còn nóng. Thì đó là cái đoạn giới thiệu mà ca sĩ cũng hát nữa. Rồi sau đó mới vào đoạn nhạc chính. Thì vào đoạn nhạc chính bây giờ mình mời Tú Trinh với thính giả nghe rồi mình dịch lai rai theo nha.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write.
Nếu người ta yêu cầu thì anh có thể viết được một cuốn sách về dáng điệu em bước đi, cái cách em nói thầm thì, cái cách em nhìn ngắm. Anh có thể viết một lời tựa về chuyện chúng mình đã gặp nhau như thế nào để cho thế giới sẽ không bao giờ quên. Và cái bí mật đơn giản của cốt truyện là hãy bảo họ rằng anh yêu em rất nhiều. Và khi đọc xong cuốn sách, thế giới sẽ khám phá ra làm thế nào để khiến hai người bạn trở thành hai người yêu nhau.
How to make two lovers a friends.
If they ask me, I could write a book
about the way you walk and whisper and look.
Nếu người ta yêu cầu thì anh có thể viết được một cuốn sách về dáng điệu em bước đi, về các em nói thầm thì, các em nhìn ngắm. Anh có thể viết một lời tựa về chuyện chúng mình đã gặp nhau như thế nào để cho thế giới sẽ không bao giờ quên.
And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot.
Và cái bí mật đơn giản của cốt truyện là hãy bảo họ rằng anh yêu em rất nhiều. Và khi đọc xong cuốn sách, thế giới sẽ khám phá ra làm thế nào để khiến hai người bạn trở thành hai người yêu nhau.